Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý liên hữu trong pháp hội hôm nay, thật là một nhân duyên thù thắng. Chúng tôi được đến đây để chia sẻ cùng với quý vị một cái pháp môn rất thù thắng mà tất cả quý vị đang tu học trong suốt những thời gian Phật thất ở nơi đây cũng như ở tại trú xứ của quý vị. Thì tôi rời khỏi quê hương xứ sở 1969, đã rời khỏi Việt Nam đi nước ngoài, từ bên Nhật đến Mỹ. Thì ở định cư ở Mỹ một thời gian, thì thấy tại Hoa Kỳ hiện tại bây giờ thì cái pháp môn niệm Phật rất là phổ thông. Tất cả các đạo tràng từ các tiểu bang, không những Mỹ mà cả Canada và những nước khác, cũng đều đang thực hành cái pháp môn niệm Phật. Vì sao quý vị có biết không? Trong kinh Đức Phật có dạy rằng, thời Phật còn tại thế thì cái thời đó gọi là giới luật thành tựu. Tất cả những hành giả có cơ duyên gặp được Đức Phật chỉ cần giữ giới thanh tịnh, rồi thiền tịnh nội quán vào thân tâm thì sẽ đắc quả. Rồi cái thời kỳ tượng pháp gọi là thiền định thành tựu, cái thời đó các vị thiền sư ra đời rất nhiều và các ngài đã đạt đạo cũng không ít. Nhưng mà đến thời kỳ này gọi là thời kỳ mạt pháp, thì thời kỳ này là thời kỳ niệm Phật thành tựu. Có nghĩa rằng thời kỳ này nếu mà chúng ta tu theo các pháp môn khác để mà đạt đến cái sự huyền vi của đạo, tức là đạt đạo, thì rất là khó khăn. Ngoài cái pháp môn niệm Phật, ta gọi là nhị lực pháp môn. Một phần là do cái tự lực của chúng ta tu học, đấy là trì trai giữ giới thanh tịnh theo lời Phật dạy. Rồi nhờ vào cái Phật lực, tức là nhờ vào Đức A-di-đà, Phật quang phổ chiếu, đến khi ta bỏ cái thân ngũ uẩn này thì được ở trong cái vòng hào quang của Đức Phật, cho đến khi chúng ta đạt đạo. Đấy. Thì cái thời mạt pháp là cái thời rất là nhiễu nhương, những pháp môn khác khó mà có thể đạt được. Nếu mà hành giả không tu theo pháp môn tịnh độ, ngay như các vị thiền sư, các tổ sư của tịnh độ, như quý vị thấy 13 vị tổ sư, thì trong đó có Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ, đây là một bậc thiền sư lỗi lạc. Liên Trì Đại Sư cũng là một bậc thiền sư lỗi lạc. Triệt Ngộ Đại Sư cũng là một vị thiền sư, vân vân và vân vân. Tất cả các vị tổ sư của tịnh độ là những vị hóa thân từ các bậc đại sĩ, hay là các vị Phật hóa thân để làm các vị tổ sư, để mà truyền trao cái pháp môn tịnh độ cho chúng sanh trong thời mạt hạ nguyên mạt tận này. Đã. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy rằng pháp môn tịnh độ là một pháp môn vô cùng vi diệu. Tam căn phổ bị, tuyệt đại viên dung, bất khả tư nghị, viên thâu viên siêu, nhất thiết pháp môn, thầm thâm nan tính. Đó là cái câu kinh ở trong tịnh độ. Trước hết là pháp môn này thu nhiếp cả ba căn, thượng căn, trung căn và hạ căn. Như chúng ta thấy ở trong Kinh Hoa Nghiêm, mở đầu Kinh Hoa Nghiêm là Kiết Tường Vân Tỳ Kheo đã dạy cho Thiện Tài đồng tử niệm Phật. Quý vị biết niệm Phật gì đây? Niệm Phật A-di-đà. Tại sao mười phương chư Phật, hằng hà sa số Phật, không niệm mà niệm Phật A-di-đà? Chút xíu nữa chúng tôi sẽ đi sâu vào cái vấn đề này. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ biết một cách tổng quát rằng ở trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thích Ca Mâu Ni đã tán dương Đức Phật A-di-đà đến chỗ cùng tột, gọi là Phật Trung Chi Vương, Quang Trung Cực Tôn. Tức là A-di-đà là vua của mười phương chư Phật, và cái ánh sáng hào quang của Ngài không có chư Phật nào sánh bằng. Đấy, chúng ta chỉ hiểu cái ý nghĩa căn bản đó Đó là lý do tại sao mà Kiết Tường Vân Tỳ Kheo đã dạy cho Thiện Tài Đồng Tử niệm Phật A-di-đà. Mà Thiện Tài Đồng Tử là ai đấy quý vị? Đây là tất cả những người tu theo pháp môn Đại Thừa, đặc biệt là tu theo pháp môn niệm Phật. Như tất cả quý liên hữu ở đây, tất cả chúng ta đây là những Thiện Tài Đồng Tử đang tu theo pháp môn niệm Phật. Đây. Rồi đến cuối phần Kinh Hoa Nghiêm thì quý vị thấy rằng Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát, hai vị đẳng giác Bồ Tát này đã hướng dẫn 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ niệm A-di-đà Phật để cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc. Quý vị thấy là pháp môn thu nhiếp các bậc thượng thượng căn. Này, ở thế gian này, ở trong cái giáo đoàn Phật giáo từ mấy ngàn năm qua, có vị nào bằng Văn Thù và Phổ Hiền không quý vị? Đấy. Các ngài là cổ Phật tái lai, nhưng hiện thân làm vị đẳng giác Bồ Tát để cho chúng ta có một bài học rằng pháp môn niệm Phật là một pháp môn chí cao vô thượng, bất khả tư nghị. Đấy. Các ngài đã là đẳng giác Bồ Tát, chỉ còn một kiếp nữa là thành Phật. Vậy thì các ngài niệm Phật để cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc để làm gì quý vị? Để hoàn tất bài học cuối cùng của các ngài. Đấy là A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, là thành Phật. Đấy. Đấy là phần thượng căn. Còn trung căn là ai quý vị? Đấy là các vị thiền sư, các vị tổ sư của chúng ta. Như hồi nãy tôi đã nói, đơn cử một số quý vị thiền sư như Vĩnh Minh Diên Thọ, như Triệt Ngộ Đại Sư, như Liên Trì Đại Sư, vân vân. Tất cả những vị đó đều là những bậc hóa thân, và ngay như Tổ Ấn Quang là vị tổ sư thứ 13 của Tịnh Tông, ngài cũng là một bậc hóa thân, tức là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát. Đấy. Cho nên quý vị biết rằng cái pháp môn tịnh độ thu nhiếp không những các bậc thượng căn, các bậc trung căn, và còn thu nhiếp tất cả chúng sanh muôn loài vạn vật, từ vô hình đến hữu hình. Những bậc hạ căn là ai? Như tất cả chúng ta đang tu học theo pháp môn này, tạm gọi là hạ căn này, cũng được thu nhiếp, cũng được có phần. Nếu chúng ta y như pháp mà tu thì chắc chắn chúng ta và A-di-đà không khác nhau. Tây Phương Cực Lạc tuyệt đối bình đẳng. Đấy là tuyệt đại viên dung, có nghĩa là dung thông tất cả, không có một sự chướng ngại nào. Đấy. Ở trong lời đại nguyện thứ nhất của Pháp Tạng Tỳ Kheo, đây là tiền thân của A-di-đà Phật, ngài nguyện rằng từ trên đẳng giác Bồ Tát xuống cho tới A Tỳ Địa Ngục và chúng sanh muôn loài vạn vật cho đến bò bay mấy cửa, nếu thấm nhuần được cái giáo pháp của ngài thì tất cả đều được hồi phục cái nguyên lai bản tánh của mình, tức là được thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển, không bao giờ bị đọa vào ba đường ác nữa. Đây là cái lời nguyện thứ nhất, thu nhiếp cả những phần hạ căn, cho đến những phần chúng sanh nhỏ nhất cũng được thu nhiếp. Cho nên tất cả những ai niệm Phật, tu đúng theo pháp môn tịnh độ, đều được độ thoát, đều được vãng sanh. Trên từ đẳng giác Bồ Tát xuống đến A Tỳ địa ngục, nếu tu đúng pháp môn đều được vãng sanh. Không những được vãng sanh mà còn bình đẳng vãng sanh. Không những được bình đẳng vãng sanh mà còn bình đẳng thành tựu. Đây. Cho nên quý liên hữu đang tu học ở đây, bây giờ thân tướng của chúng ta có người nam, người nữ, người cao, người thấp, người xấu, người đẹp, vân vân. Nhưng mà một khi đã được hồi phục lại cái nguyên lai bản tánh của chúng ta rồi, tức là được vãng sanh rồi, thì tất cả đều bình đẳng. Thân tướng của chúng ta là thân tướng của A-di-đà, chứ không còn thân tướng của người nam, người nữ nữa, mà thân tướng của A-di-đà có đầy đủ những phước đức, những trí tuệ như Ngài. Đấy. Đấy là cái pháp môn bất khả tư nghị. Viên thâu viên siêu nhất thiết pháp môn, thầm thâm nan tính, Tây phương cực lạc có đầy đủ những pháp môn của mười phương chư Phật đã và đang nói, đang dạy cho chúng sanh tận hư không biến pháp giới. Tất cả đều thu nhiếp tại Tây phương cực lạc. Thì quý liên hữu, chúng ta đang tu ở cõi này, nếu được vãng sanh về Tây phương cực lạc, thì đây là một cái đạo tràng lý tưởng nhất để chúng ta có thể thành tựu được cái câu nguyện trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Quý Phật tử có thể là đọc cái câu nguyện đó hằng ngày, có phải không quý vị? Đấy. Ở thế gian này chúng ta học một pháp môn thôi mà còn chết lên chết xuống, chưa liễu ngộ được, thì làm sao chúng ta học được vô lượng pháp môn quý vị? Nhưng mà khi đã được vãng sanh về Tây phương cực lạc rồi, thì chúng ta có thể học được vô lượng pháp môn trong cùng một lúc. Học bằng cách nào đây quý vị? Khi được vãng sanh về Tây phương cực lạc, gọi là chúng ta đạt được A-di-việt trí, có nghĩa là bất thoái chuyển, thì nó ngang hàng với các vị thất địa bát địa Bồ Tát của viên giáo. Thì có nghĩa rằng quý vị có cái quyền năng phân thân đi hằng hà sa số cõi Phật để học đạo. Đến một vị Phật thì quý vị học một pháp môn. Quý học muốn học mật thì có mật, muốn học thiền thì có thiền, muốn học pháp tướng thì có được học pháp tướng, vân vân. Đấy. Thì chỉ trong một thời gian ngắn là chúng ta có thể học được vô lượng pháp môn. Khi được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mặc dầu được đế nghiệp vãng sanh, chúng ta ở trong một cái hoa sen. Quý vị có nghe quý vị giảng sư khác giảng về chỗ này chưa? Chắc có nghe rồi phải không? Đó. Được ở trong một cái hoa sen. Hoa sen là gì? Đấy là cái vòng hào quang của A-di-đà. Chúng ta ở trong cái hoa sen. Trong hoa sen đó gồm thâu cả một cái thế giới to lớn ở trong đó. Thế giới nào đây quý vị? Thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng ở trong cái hoa sen đó. Thì chúng ta một thân trước A-di-đà và hóa thân đi hằng hà sa số cõi cũng ở trong hoa sen đó. Điều này bất khả tư nghị, rất khó hiểu. Nhưng mà ngày nay khoa học người ta cũng hiểu được điều đó. Cả vũ trụ này khởi nguyên của nó chỉ là một nguyên tử. Trong nguyên tử này chứa đựng cả một vũ trụ to lớn ở trong đó. Thì Tây Phương Cực Lạc cũng vậy. Trong cái hoa sen đó cũng chứa đựng cả một cái thế giới Tây Phương Cực Lạc, chứa đựng cả hằng hà sa số cõi Phật ở trong hoa sen đó. Cho nên ở trong hoa sen cũng không phải quá nhỏ, mà ở ngoài hoa sen cũng không phải quá lớn. Điều này rất khó hiểu. Tuy nhiên quý vị ở thế gian này cố gắng tu niệm cho đúng pháp, một khi được diễn kiến A-di-đà rồi thì tất cả mọi sự việc đều được giải quyết, đều được thông cả đó. Thì khi mà chúng ta học được vô lượng pháp môn cùng một lúc, khi mà gom lại cái chân thân chính trước A-di-đà thì sẽ bừng sáng như núi Tu Di. Đó là lý do tại sao mà chúng ta khi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc tu học mau hơn ở cõi này là như vậy. Ở trong Kinh Di Đà có nói rất rõ về đó. Thì cùng với chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, có phải không quý vị? Cùng với tất cả các vị pháp thân đại sĩ, cùng với Đức A-di-đà cư ngụ một chỗ. Đấy, quý vị thấy đây là một pháp môn bất khả tư nghị. Những pháp môn khác, từ khi mà từ ở cái nhân địa này vượt tam giới, tu vượt tam giới đắc được sơ quả rồi thì phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp thì mới thành tựu được Phật quả. Còn một người như chúng ta đây đang tu học ở tại đạo tràng Hoằng Pháp này, nếu khi được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì tự nhiên nó ngang hàng với một vị thất địa Bồ Tát của viên giáo đó quý vị. Tức là sao? Từ khi mà đắc sơ quả tu Đà Hoàng đó, cho đến tu đến hai đại A Tăng kỳ kiếp mới đến thất địa Bồ Tát. Quý vị thấy cái giai đoạn đó dài biết chừng nào. Tự nhiên mình ở đây, ở cái cõi này, đang tu ở cõi này, nếu được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì mình đã đốt cái giai đoạn đó, đã nghĩa là đã không, mình đã vượt qua cái giai đoạn hai đại A Tăng kỳ kiếp. Và quý vị thấy rằng cái pháp môn bất khả tư nghị. Nên trong kinh A Di Đà, ở cái phần cuối của kinh A Di Đà, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta nhắc lại rằng ta ở cõi này nói cái pháp khó tin, khó tin, khó tin. Đấy. Nhưng mà Ngài cũng dạy rằng đã ba lần ở trong kinh A Di Đà, Ngài nói rất rõ, khi các con nghe ta nói về A Di Đà, nghe ta nói về thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì hãy tha thiết niệm Phật để cầu được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ngài nói như vậy tới ba lần như vậy. Tại sao như vậy quý vị? Tại vì Ngài sợ rằng ta bỏ lỡ cơ hội. Đây là ngàn năm một thở, một cái cơ hội mà để chúng ta thành tựu được cái bài học cuối cùng, đó là thành Phật. Cho nên Ngài mới khuyên chúng ta tới ba lần như vậy. Và trong kinh cũng có nói rất rõ, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Quý vị đã từng nghe câu kinh này chưa? Ở đây chắc quý vị cũng đã thuộc kinh A Di Đà. Thì cái câu đó có nghĩa là chúng ta không thể nào dùng một chút xíu thiện căn, một chút xíu phước đức, một chút xíu nhân duyên để được sanh về cái thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì tiêu chuẩn nào để được sanh về thế giới đó quý vị? Câu dưới Đức Phật cũng trả lời một cách rõ ràng: nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ, nhân văn thuyết A Di Đà Phật, vân vân. Cái tiêu chuẩn này là thiện nam tử và thiện nữ nhân. Đây. Thế nào là thiện nam tử, thiện nữ nhân? Quý vị để ý cái chữ thiện ở trong này nha. Bởi vì Tây Phương Cực Lạc là nơi cư ngụ của các bậc thượng thiện nhân, chứ không phải là tầm thường. Cho nên muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta phải là cái người gọi là thuần thiện. Thân phải thuần thiện, tâm phải thuần tịnh thì mới có thể được chiêu cảm về đó. Vậy thì thiện căn là gì đây quý vị? Thiện căn đây chính là cái đức tin, một đức tin sâu xa không đổi dời. Tin những lời dạy của Đức Phật, tin rằng có thế giới Tây Phương Cực Lạc, tin rằng có Phật A Di Đà đang thuyết pháp, đang tiếp dẫn chúng ta trở về cái đạo tràng của Ngài. Đức tin không đổi dời. Đây. Đây là một trong tam tư lương của người tu tịnh độ. Quý Phật tử có nghe tam tư lương chưa? Đây. Tín, nguyện, trì, danh. Tín là cái đức tin. Đức tin không đổi dời. Đã tin A-di-đà, tức là tin vào cái gì quý vị biết không? Đây là pháp thân của vũ trụ. Quý vị có nhớ cái câu Nam Mô Pháp Giới Tàng Thân A Di Đà Phật không? Quý vị có hiểu cái ý nghĩa đó không? Chắc quý giảng sư khác cũng đã giảng rồi. Bây giờ thầy chỉ nói thêm một chút xíu nữa. Pháp giới có nghĩa là vũ trụ, không phải chỉ cái hành tinh này thôi, mà toàn thể vũ trụ. Tàng đó chính là ẩn tàng, thân đó chính là thân A-di-đà. Có nghĩa rằng mọi hiện tượng trong vũ trụ trời đất này đều ẩn tàng cái thân ánh sáng A-di-đà trong đó, mà mình gọi là Phật tánh, có phải không quý vị? Đấy. Vậy thì trong tất cả chúng ta đây có ẩn tàng A-di-đà trong đó không quý vị? Chắc có, phải không ạ? Chắc chắn rằng ở trong này có ẩn tàng A-di-đà trong này. Nhưng mà chúng ta chưa có thấy được, chưa có rõ được. Bởi vì bao nhiêu những vô minh, những nghiệp lực, những vọng tưởng cứ tiếp tục nổi lên thì chúng ta không thể nào nhìn thấy A-di-đà ở trong chúng ta được. Thì làm sao chúng ta thấy A-di-đà của vũ trụ được quý vị? Bởi vậy cho nên trước tiên ta niệm Phật là gì? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cái chữ Nam Mô có nghĩa là trở về, nương theo. A Di Đà từ cái tiếng Phạn là Amitabha, có nghĩa là nguồn sinh lực ánh sáng vô cùng tận của trời đất. Còn một nghĩa khác là Amitayus, có nghĩa là sống lâu không thể nào đo lường được, đồng nghĩa với vĩnh cửu. Phải không ạ? Cho nên khi ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, có nghĩa là con xin nguyện trở về nương theo nguồn sinh lực ánh sáng vô cùng tận và vĩnh cửu của trời đất. Cái ý nghĩa của cái Phật hiệu là như vậy. Đây là một tâm pháp tối thượng, chứ không phải là cái câu Phật hiệu tầm thường. Rồi cái câu Pháp Giới Tàng Thân A-di-đà Phật đã nói lên, bổ túc cho chúng ta thấy rằng mọi hiện tượng trong trời đất này đều ẩn tàng A-di-đà ở trong đó quý vị. Chúng ta có ẩn tàng A-di-đà không? Chắc chắn rằng có. Vậy thì ta niệm Phật là gì? Là đánh thức cái nguyên lai bản tính A-di-đà ở trong chúng ta vậy. Phải không quý vị? Đây, để chi? Bây giờ chúng ta giống như những giọt nước đông đưa trong không gian vô cùng tận, bị gió nghiệp, vô minh nghiệp chướng thổi chúng ta đi muôn phương. Bây nếu mà những giọt nước này rơi vào đại dương thì có phải giọt nước đó chính là đại dương không quý vị? Phải không? Đây. Vậy thì A-di-đà ở trong này và A-di-đà của trời đất có khác gì đâu quý vị? Cho nên khi ta niệm Phật, đấy là ta đánh thức cái nguyên lai bản tính A-di-đà ở trong chúng ta vậy. Đây là một cái tâm pháp tối cao để chúng ta phục hồi lại cái Phật tánh của chúng ta, phục lại, hồi lại cái nguyên lai bản tánh thật sự của chúng ta. Vốn dĩ là Phật mà. Cho nên Đức Phật Ngài dạy rằng tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt. Quý vị đã từng nghe câu này chưa? Tâm của chúng ta và Phật và tâm của tất cả chúng sanh không sai không khác. cùng một bản chất mà thôi. Đây là giác ngộ. Vậy thì giác ngộ của chúng ta bây giờ đi đâu rồi quý vị? Bây giờ chúng ta bị thê thảm như thế này. Đây. Làm sao chúng ta phục hồi lại được quý vị? Câu Phật hiệu này giúp cho chúng ta phục hồi cái nguyên lai bản tánh chúng ta lại. Đấy. Cho nên Ngài Trung Phong Thiền Sư có dạy rằng: giác hải hư không khởi, ta bà nghiệp lãng lưu, nhược nhân đăng bỉ ngạn, cực lạc hữu quy châu. Tất cả chúng ta từ trong cái biển giác A-di-đà, tức là từ pháp thân của vũ trụ mà hiện thể ra như thế này, từ nhất chân pháp giới mà hiện thể ra như thế này, rồi từ đó ta bà nghiệp lãng lưu, bị sanh tử luân hồi nó cuốn hút. Chúng ta cũng giống như bây giờ, tôi ví dụ giống như mà một cái chiếc lò xo mà gắn ở trong tường, sát vào trong tường như thế này thì nó bằng ở trong cái tường, mà nó bung ra một cái là nó ra tuốt ở ngoài này rồi. Chúng ta cũng giống vậy đó. Chúng ta, tất cả chúng sanh muôn loài vạn vật, từ nhất chân pháp giới, từ thế giới chân như tuyệt đối, tức là từ cái giác hải của A-di-đà bung ra. Thế thì bây giờ bị nghiệp lãng lưu, bị nghiệp nó lôi cuốn. Quý vị có nghe trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy rằng: sở dĩ thập pháp giới có là do đâu? Do vọng tưởng của chúng sanh mới có thập pháp giới. Rồi từ cái vọng, từ có thập pháp giới rồi, chúng ta mới chấp vào đó, chấp trước vào đó, cho nên nó biến thành lục đạo luân hồi. Chúng ta như đang ở trong mơ, phải không? Khi giấc mơ nó dài 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 như thế này, chúng ta đâu có biết được quý vị. Cho nên chúng ta cứ mãi trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi, chúng ta đâu có bao giờ tự chủ được đâu quý vị. Trước khi chúng ta đến thế gian này, chân linh của chúng ta ở một cái cõi nào đó, ai biết được. Nhưng mà một cái nhà tù đã làm sẵn cho chúng ta rồi. Chỉ một đơn tế bào thôi ở trong bụng mẹ, ta gọi là tinh cha huyết mẹ. Ở trong đó nó chứa đựng cả một cái kho tàng nghiệp chướng tội lỗi của chúng ta trong đó. Chỉ một đơn tế bào thôi, chứa đựng cả một vũ trụ trong suốt các cuộc hành trình của chúng ta ở trong đó, mà trong nhà Phật gọi là chủng tử nghiệp. Trước khi ta đến ở trong bụng mẹ thì một cái nhà tù đã làm sẵn cho chúng ta rồi. Thì chúng ta là người đang bị ở tù, rõ ràng bị ở tù. Đấy. Thất tình lục dục, tham sân si hỷ nộ ái ố vân vân, tất cả những cái đó là biến thành cái ngục tù, biến thành những cái song sắt che mờ cái chân tánh chúng ta, che mờ A-di-đà ở trong chúng ta. Chúng ta không tự thấy chúng ta được. Thì quý vị thấy rồi, chỉ có sanh tử luân hồi, từ kiếp này qua kiếp kia, từ kiếp kia qua kiếp nọ.
Quý vị thấy có sợ không? Có phải là hoảng hốt như mộng không quý vị? Cho nên Mã Minh Đại Sư đã khai thị cho chúng ta biết rõ rằng những cuộc hành trình của chúng ta đã qua thật là hoảng hốt như mộng, kinh sợ vô cùng. Rồi Ngài còn dạy tiếp: ưng quán nhất thiết, hiện tại sở niệm chi pháp do như điện quang. Những cái gì mà chúng ta làm trong hiện tại, sở niệm chi pháp, sở niệm đó chính là vọng tưởng, là cũng do cái vọng tưởng của chúng ta mà tạo tác mà thôi. Thực sự nó không có thật. Trong cái bản chất thật sự của nó, trong cái chiều sâu của nó là giả, không có thật. Mà chúng ta vẫn ôm chặt, vẫn bám víu vào đó, thì nhất định là ta bà nghiệp lãng lưu, là phải bị ở trong lục đạo luân hồi, không thể nào thoát ra được. Mà khi chúng ta quán thông được, hiểu rõ được cái chân lý đó rồi, thì tự nhiên tâm ta, tâm của chúng ta, nó buông được nhiều thứ lắm, rất là nhẹ nhàng. Rồi từ đó chúng ta nhất hướng chuyên niệm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ được chiêu cảm về thế giới của Đức A Di Đà. Chúng ta có thể được trở về cái đạo tràng của Ngài. Rồi vị lai sở niệm chi pháp, những cái việc làm gì trong tương lai của chúng ta vẫn là vọng tưởng, thì nó khác nào như là một áng mây nó bay trên trời quý vị, không có thật. Luôn luôn lúc nào nó cũng trôi nổi bền bồng, bay đi muôn phương. Đấy, chúng ta không có tự chủ được đâu quý vị. Rõ ràng chúng ta không tự chủ được. Khi sanh ra đời, chúng ta cũng không tự chủ được. Rồi lớn lên, quý vị đâu có muốn rằng quý vị bị già đâu, phải không? Nhưng chúng ta không tự chủ được. Rồi chúng ta không muốn chúng ta bị bệnh, nhưng mà chúng ta đâu có tự chủ được. Chúng ta phải bị bệnh. Và chúng ta không muốn rằng chúng ta bị chết, phải không? Nhưng mà đã sinh ra kiếp người như thế này, làm sao thoát khỏi cái khổ đau tất định đó được quý vị? Đấy là do đâu? Tất cả những gì tạo tác trong suốt cuộc hành trình của chúng ta đều là huyễn, đều là giả, đều là vọng tưởng. Thì kết quả nó chỉ là hoảng hốt như mộng mà thôi. Hiểu được điều này rồi thì chúng ta hãy mau lên đường. Nhược nhân đăng bỉ ngàn, cực lạc hữu quy châu. Ngài Trung Phong Đại Sư nói tiếp rằng, nếu ở trong cái cảnh sanh tử luân hồi đau khổ này, nếu có người nào muốn vượt sông mê về bến giác của A-di-đà, thì Tây Phương Cực Lạc có phương tiện đưa đến đây để rước chúng ta về. Phương tiện đó là gì quý vị? Rất là giản dị: Lục Tự Di Đà. Trong kinh A Di Đà có nói rất rõ, cái pháp môn này gọi là pháp môn 7 ngày thành tựu. Quý vị có nghe không quý vị? Có từng nghe chưa? Nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, cho đến nhược thất nhật. Đấy, rõ ràng, nói rõ ràng. trong 7 ngày tha thiết niệm Phật đến chỗ nhất tâm bất loạn, thì đây là chúng ta đã đạt được cái điểm tối cao tối thượng của pháp môn ngay tại thế gian này, chứ không phải là về trên kia đâu nha. Cho nên pháp môn này rất dễ tu, rất dễ đắc, nếu chúng ta hiểu được cái đường đi nước bước thật sự, nắm vững được cái nguyên tắc nguyên lý của pháp môn rồi, thì trong một đời nhất định thành tựu. Cho nên trong kinh có nói đó: nhược nhất nhược cho đến nhược thất, nhược nhất tâm bất loạn, kỳ nhẫn lâm mạng chung thời, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Đây, cái câu kinh nó như vậy. Có nghĩa rằng niệm Phật tha thiết thành tâm trong từ 1 cho đến 7 ngày, thì khi mà tâm của chúng ta đạt được cái sự gọi là nhất tâm bất loạn rồi, thì A-di-đà Phật và tất cả các vị thánh chúng đều hiện tiền trước mặt của chúng ta. Đây, trong kinh dạy rất rõ. Là cái gì quý vị? Kỳ nhân lâm mạng chung thời. Cái người mà niệm Phật đó đến khi chết, phải không? Đến khi chết đó, lâm mạng chung thời là khi chết đó. Ở trong đoạn kinh này, chết không có nghĩa là mình chết cái xác thân này, mà chết tất cả những cái nghiệp chướng vọng tưởng của mình. Quý vị nghe rõ đây, tất cả những cái nghiệp chướng vọng tưởng gọi là ngũ uẩn giai không, chết là như vậy. Cũng có thể chết bằng cái cách chết kia, nhưng mà ở trong kinh này, ở chỗ này là nói chết là như vậy. Ngũ uẩn giai không, sắc thọ tưởng hành thức đều quy không, không còn vọng tưởng nữa, thì tự tánh A-di-đà hiện ra ngay tức khắc. A-di-đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, tức là A-di-đà Phật và tất cả các vị thánh chúng của Tây Phương Cực Lạc hiện ngay trước mặt người đó liền. Đấy là cái pháp môn bất khả tư nghị, 7 ngày thành tựu. Có một vị thiền sư, ngài suốt đời ngài niệm Phật, suốt đời chỉ biết tu thiền, không biết một câu niệm Phật. Có một vị thiện tri thức tu theo pháp môn Tịnh Độ khuyên ngài niệm Phật, bởi vì pháp môn này 7 ngày thành tựu. Thì vị thiền sư này bỏ hết tất cả, chỉ niệm A-di-đà. Thì khi ngài niệm A-di-đà, tha thiết niệm A-di-đà trong 3 ngày, thì ngài vô định, thì A-di-đà mới hiện ra. Đây, bây giờ tự tánh Di-đà hiện ra. Vô định là không còn vọng tưởng nữa, phải không ạ? Này, thì Di Đà mới nói rằng: dương thọ của ngươi còn tới 10 năm nữa mới hết. Ngươi cứ tu đi, 10 năm sau ta sẽ tới, ta rước ngươi. Thì quý vị biết vị thiền sư này trả lời như thế nào không? Thưa Phật, con 1 giờ 1 phút cũng không muốn ở cõi ta bà này nữa, xin ngài rước con đi. Thì Phật mới gật đầu. Phật nói vậy thì cứ hãy sửa soạn đi, 3 hôm nữa ta đến ta rước con đi. Chúng ta trong ai trong chúng ta có dám trả lời với Phật như vậy không quý vị? Hay là để tôi coi lại cái đó, tôi phải nói chuyện với chồng con tôi, hay là tôi nói chuyện, tôi phải còn vài chuyện làm ăn đồ này cái vân vân. Đó, có ai dám mà khẳng định rằng khi mà tự tánh Di Đà hiện ra thì mình nhất định được giảng sanh, mà mình được chiêu cảm về Tây Phương Cực Lạc. Có ai dám làm điều đó không quý vị? À, Di Đà Phật đó. Thế rồi ba hôm sau thì Phật tới, rồi còn một vị thiền sư khác. Khi Ngài gọi là Gia Quang Đại Sư, khi Ngài đang chú giải kinh Lăng Nghiêm, thế thì Đức Từ Phụ A Di Đà mới hiện xuống, nói rằng: con đã công duyên quả mãn rồi, hãy theo ta trở về. Thì vị thiền sư nói rằng: thưa Phật, con xin gia hạn một năm nữa, bởi vì con đang chú giải kinh Lăng Nghiêm rất là quan trọng. Thì Phật cũng gật đầu, Phật bèn biến đi. Phật gật đầu, Phật thuận. Thì một năm sau Phật xuống, Phật rước Ngài đi. Thì ý nghĩa rằng cái pháp môn nó sanh tử tự tại, có nghĩa rằng, nghĩa là muốn đi là đi, muốn ở là ở. Khi mà niệm Phật đến cái chỗ gọi là nhất tâm bất loạn rồi thì sanh tử tự tại. Quý vị nên nhớ như vậy, sanh tử tự tại, chứ không phải là bị chết rồi bị dẫn đi đâu, không. Bởi vì pháp môn này là pháp môn bất tử, có nghĩa là còn sống mà ra đi, chứ không phải chết mà ra đi. Có nghĩa là chúng ta biết ngày giờ trước và Phật Thánh chúng hiện tiền đến đây để đưa chúng ta đi, chứ không phải là chúng ta chết rồi không biết gì. Đấy. Ở tại New York có một bà cụ 84 tuổi rồi. Bà cụ suốt đời niệm Phật cũng được mười mấy hai chục năm, ăn chay trường. Thì bà cụ có 4 người con, 3 người con đầu theo bà cụ ăn chay niệm Phật, rất tinh tấn. Bà cụ một ngày có thể niệm Phật tới nghĩa là 20-30 ngàn biến A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, gần như nhất tâm bất loạn. Nhưng mà người con út á thì không tin, lấy vợ người ngoại đạo, rồi không tin bà cụ. Bà cụ rất buồn, nhưng mà bà cụ quyết chí ở nhà của cái người con trai út này, quyết chí độ cho vợ chồng cái người con út này để mà cùng thành tựu vãng sanh như bà. Thì ở cái gia đình đó, cái người con, hai cái người con này nó giống như là có thể nói rằng nó không có tốt lắm. Bà cụ đang niệm Phật mà nó cứ mở nhạc ầm 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 lên, nó phá mà. Rồi nó đem để những đồ dơ đồ trên đầu bà, phá đến cái mức độ đó, nhất định không cho bà tu. Nhưng mà bà quyết chí với cái tấm lòng của một từ mẫu, luôn luôn muốn độ cho con mình nha. Đó, thì bà ở đó, thì bà ở trong một cái căn chung cư, bà ở tầng giữa, tầng trên có một gia đình, tầng dưới có một gia đình. Thì bữa nọ bà niệm Phật, bà nhập định luôn, thì A Di Đà mới hiện ra, mới nói với bà rằng: ngày đó tháng đó trong năm tới đó thì con sẽ được vãng sanh, ta đến đây để ta tiếp dẫn con đi, cho phép con làm một pháp hội vãng sanh. Là Phật cho phép bà mở một pháp hội vãng sanh nha. Thế thì sau cái cơn định rồi thì bà gọi điện thoại mời một số các thân hữu, một số quý thầy ở tại bang Cali đến đó để mà chứng kiến cái buổi vãng sanh của bà. Thì mọi người tập trung trong cái căn hộ đó thì khoảng được 35 người. Thì ai cũng vui vẻ hết trơn, mà cứ nghĩ rằng đến đây để mà mừng thọ bà thôi, chứ không phải đến đây để mà giữ cái pháp hội vãng sanh gì cả. Tại vì người ta nói rằng bà còn rất là mạnh, chưa có chết đâu. Đã. Mà khi được chết rồi thì Phật mới rước, phải không? Chứ còn sống làm sao Phật rước được. Đã. Người ta cứ nghĩ như vậy. nhưng mà ai cũng tới là để mừng thọ bà thôi. Thì khi tới đó, trong cái bữa tiệc đó, đúng 11 giờ rưỡi thì bà đứng dậy, bà thưa, bà nói chuyện với mọi người rằng hôm nay là cái bữa tiệc cuối cùng. Tôi mời quý vị đến đây để mà chứng kiến cái buổi vãng sanh của tôi. Nè, thì sau này quý vị cũng cố gắng tu niệm Phật như tôi thì chắc chắn được A-di-đà đến đây để đón quý vị đi. Đây. Thì tất cả mọi người cười ồ lên, nói rằng bà lẫn rồi bà ơi, bà còn mạnh như thế này, bà còn ăn uống đi đứng như thế này, làm sao mà vãng sanh được? Khi nào bà chết thì Phật mới rước. À, thì bà không có cãi lại người ta. À, thì bà lại bà ngồi và tiếp tục ăn. Thì cỡ chừng 10 phút sau đó, thì bà quỳ xuống bà lạy, bà nói Phật đến rồi, Phật đến rồi. À, thì mọi người cười ồ lên, nói Phật đâu, không thấy. À, nhưng mà chỉ 1-2 phút sau đó, thì cả toàn cái căn phòng đã ánh sáng màu vàng, vàng rực hết. Mọi người giống như là bất động, giống như bị điểm huyệt rồi, không ai ngoe ngoe cội cửa gì được hết. Mà cái tầng trên không còn nhìn thấy nữa, mà nhìn thấy cả nguyên một cái bầu không gian rộng lớn như thế này. A-di-đà, Quan Âm, Thế Chí và tất cả các vị thánh chúng đều phóng hào quang xuống, đều hiện tiền ngay trước đó. Không còn thấy cái vật chất, không còn thấy cái mái nhà, cái gì ở trên nữa, mà thấy nữa là toàn giống như là Tây Phương Tam Thánh và tất cả các vị đại sĩ đấy. Đó. Rồi trong phòng là hương thơm ngào ngạt. Thì bà quỳ, bà đảnh lễ, mọi người im lặng, không nói năng, không gì được hết trơn. Đó. Giống như cái từ trường xuống quá mạnh, thì những người này người ta không, nghĩa là ta bất động luôn. Thì riêng bà thì bà đảnh lễ, đánh lễ xong bà lên ghế bà ngồi. Bà ngồi thì bà mới nói lời cuối cùng. Đấy, đây là Phật hẹn đúng giờ, Phật đến Phật đón tôi rồi. Thôi quý vị hãy ở lại, cố gắng tu hành cho đúng nha. Đó. Thì Phật phóng hào quang vô đây, thì một thân A-di-đà ở trong này đi ra, rồi Phật đưa đi. Quý vị thấy, đây là một pháp môn bất khả tư nghị. Pháp môn bất tử, chứ không phải là chết. Còn sống mà ra đi, biết trước ngày giờ mà ra đi. Đây, vị này vãng sanh về ít nhất là thực báo trang nghiêm độ, thì sẽ gặp Phật liền đó quý vị. Thì hôm nay thì gian đã hết rồi, thì cái pháp môn nó thậm thâm vi diệu, còn rất nhiều rất nhiều. Nếu có cơ duyên thì chúng tôi có dịp sẽ chia sẻ thêm cùng quý vị. Một cái pháp môn nó tuyệt diệu như thế này mà chỉ trong một tiếng đồng hồ thì làm sao mà có thể diễn tả hết được. Đấy. Thì đây là những cái điều mà rất căn bản muốn chia sẻ đến quý vị. Hy vọng rằng khi mà chúng ta được nghe những điều này, thì quý vị đóng góp cho quý vị thêm một chút xíu hành trang trên bước đường tu tịnh nghiệp vãng sanh của chư vị. Thì đầu năm nay tôi cũng xin thành tâm cầu nguyện trên A-di-đà từ bi soi sáng cho tất cả quý vị trong một năm và mãi mãi, lúc nào cũng ở trong ánh sáng của A-di-đà, và nhất định một đời này được vãng sanh thành tựu A-di-đà Phật.